Hòa thượng Thích Như Điện dịch. Sống với Thán Dị Sao của ngài Thân Loan. Nguyên tác Yamayaki Dream Nhược, do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Đôi lời của dịch giả. Quý vị đang cầm trên tay mình tác phẩm thứ 70 của tôi, trực dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt với nhan đề là Thán Dị Sao, do giáo sư Yamasaki Dream Yop mở ngoặc Sơn Khí Long Minh đóng ngoặc cho xuất bản lần đầu tại Tokyo vào tháng 9 năm 2001. Tôi bắt đầu dịch sang sách này từ ngày 16 tháng 5 năm 2022 đến ngày 25 tháng 8 năm 2022, xong 370 trang tiếng Nhật bằng lối đánh máy thẳng vào computer, chứ không viết tay như 69 tác phẩm trước. Lý do tại sao tôi chọn tác phẩm này để dịch cũng chỉ là một sự tình cờ, hay nói là nhân duyên thì đúng hơn. Đó là do tổ chức Thế Giới Từ Thiện từ Việt Nam trong thời gian qua đã ấn tống nhiều kinh sách Phật giáo qua sự giới thiệu của Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, nên tổ chức này đã gửi nhiều kinh sách từ trong nước ra ngoại quốc để biếu tặng. Và từ đó chúng tôi có sự liên lạc với nhau. Gần đây nhất, tôi đã nhận được email của người có trách nhiệm trong việc xuất bản và ấn tống kinh sách Phật giáo ở Việt Nam viết rằng: ở Việt Nam chúng ta đa phần theo Tịnh Độ Tông, nhưng những sách Phật giáo viết về Tịnh Độ Tông rất giới hạn. Do vậy, tổ chức này cần những sách viết về Tịnh Độ bằng tiếng Nhật và nhờ tôi dịch sang Việt ngữ. Đây là lý do mà tác phẩm thứ 70 này mới được hình thành. Tiếng Nhật tôi bắt đầu học tại trường Nhật ngữ ở Yoshiya, Tokyo vào mùa xuân năm 1972 đến mùa xuân năm 1973, đúng một năm. Sau đó thi đậu vào ngành giáo dục tại Đại học Teikyo thuộc thành phố Hachioji gần Tokyo, và kể từ năm này đến tháng 4 năm 1977, hằng ngày tôi nói tiếng Nhật tại chùa Honryu cũng như tại đại học. Thế rồi nhân duyên đưa đẩy, tôi lại sang Đức và ở lại Đức từ tháng 4 năm 1977 đến nay, mở ngoặc 2022, đóng ngoặc cũng hơn 45 năm rồi. Tổng cộng thời gian từ khi làm quen với mặt chữ tiếng Nhật đến nay là năm thứ 51. Trong thời gian dài lâu đó, tôi cũng đã dịch nhiều sách tiếng Việt sang Nhật ngữ như Truyện Cổ Việt Nam của tác giả Nguyễn Đổng Trì, cũng như viết bài đăng báo trên các tờ Nguyệt San Thiếu Nhi tại Tokyo. Đồng thời cũng đã dịch một số sách về các tông phái Phật giáo Nhật Bản từ tiếng Nhật sang Việt ngữ như Thiền Lâm Tế Nhật Bản, Thiền Tào Động, Chân Ngôn Tông Nhật Bản, Nhật Liên Tông, Tịnh Độ Tông Nhật Bản, những mẫu chuyện linh ứng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát ở Fuji, nghiên cứu giáo đoàn Phật giáo thời Nguyên Thủy, vân vân. Bây giờ nhân dịp này tôi đã tìm được quyển sách Thán Dị Sao này để dịch ra Việt ngữ. Phải nói rằng lần dịch này hơi khó hơn những lần trước vì nhiều lý do như sau. Tôi phải bỏ ra nhiều thời gian để tra tự điển từ tiếng Nhật sang tiếng Đức và viết ra thành tiếng Việt. Vì vậy, có những tiếng Việt được dịch pha trộn cả ý của tiếng Nhật và Đức ngữ. Sở dĩ tôi chọn tra tự điển Nhật, Đức như vậy vì muốn làm phong phú cho tiếng Việt của mình. Đồng thời, nếu tiếng Đức không hiểu nữa thì phải tra tự điển Đức Việt của Nguyễn Việt Hùng và Nguyễn Văn Lập. Phần Hán văn nếu không hiểu rõ nghĩa thì đã có tự điển thiều chữ đặt sẵn trên bàn viết rồi. Ngoài ra, vì lâu lắm không sử dụng những từ ngữ nói chuyện hàng ngày nên cũng lại phải tra tự điển, do vậy mà mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, so với tác giả, ông Yamasaki là giáo sư đại học. Khi viết quyển này, ông phải tốn thời gian đến 10 năm vì bận rộn, cũng như vì thận trọng với tác phẩm cũ xưa này. Riêng tôi chỉ tốn hơn 3 tháng để dịch. Kể từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 25 tháng 8 năm 2022, đúng 100 ngày như vậy, dịch phẩm này đã dịch xong. Thông thường, mỗi quyển sách viết hay dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tôi chỉ cần độ 1 tháng là nhiều. Ngày 25 tháng 8 năm 2022 cũng là một ngày đặc biệt. Vị Tổng thống Steinmeier của Cộng hòa Liên bang Đức ghé thăm tu viện Lộc Uyển Rostock, nơi ni trưởng Thích Nữ Diệu Phước sáng lập trụ trì, và ở đó tôi đã có một bài diễn văn ngắn để chào mừng Tổng thống. Lẽ ra bài này tôi cũng đã đọc vào ngày 8 tháng 12 năm 2021, khi nhận giải thưởng cao quý của Cộng hòa Liên bang Đức, mở ngoặc Bundesverdienstkreuz Erste Klasse, đóng ngoặc. Về các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và tôn giáo, do Tổng thống ký vào ngày 20 tháng 8 năm 2021, nhưng vì bệnh dịch COVID-19, giải thưởng này được trao tại thủ phủ Hannover. Hôm nay được trực tiếp đối diện với Tổng thống là niềm vinh dự riêng của tôi và niềm hãnh diện chung cho cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Khi đặt bút dịch tác phẩm này, phải nói rằng tôi rất đắn đo suy nghĩ. Bởi lẽ chỉ riêng từ thán dị sao không thôi cũng cảm thấy lạ lùng rồi. Trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh cũng có đăng tải, nhưng đọc chữ Nhật cổ xưa, thật ra tôi nắm bắt được rất ít ý chính. Nhìn tác phẩm này thấy có vẻ hiện đại, nên trước đó tôi đã bắt đầu đọc và nhân mùa an cư kết hạ 3 tháng trong năm Nhâm Dần, mở ngoặc 2022, đóng ngoặc, Phật lịch 2566, tôi bắt đầu công việc như thường lệ của gần 50 năm qua, mở ngoặc, bắt đầu viết và dịch từ năm 1974 đến 2022, đóng ngoặc. Trong sách có tất cả 18 chương, và theo tác giả, 10 chương đầu là do từ kim khẩu của Ngài Thân Loan Thánh Nhơn nói ra, và 8 chương sau về sự khác biệt trong vấn đề thực hành pháp môn niệm Phật là do Ngài Duy Viên, đệ tử của Ngài Thân Loan, trực tiếp viết và bình chú. Như vậy, tổng cộng 18 chương của sách này, tác giả vẫn là Ngài Duy Viên. Theo Ngài Thân Loan, giáo tổ của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản cho rằng, sở dĩ chúng sanh niệm Phật và cầu sanh được tịnh độ là do bổn nguyện của Đức Phật A-di-đà qua lời thệ nguyện của Ngài. Và sau khi lâm chung, chúng ta được đón về đó, chứ không phải do tự lực của chính mình. Đây là ý chính trong toàn thể nội dung của quyển sách. Cho nên chúng ta thấy tại Kyoto có chùa lớn tên là Bổn Nguyện, gồm cả Tây và Đông ở gần nhà ga Kyoto, cũng là lý do chính của phái Tịnh Độ Chân Tông khi thành lập chùa. Tịnh Độ Tông là nguyên thủy từ Trung Quốc truyền qua Nhật Bản, và Nhật Bản lấy tư tưởng của ba vị tổ Tịnh Độ Trung Hoa là Đàm Hoa, Đạo Xước và Thiện Đạo làm chủ đạo. Ngài Pháp Nhiên, thầy của Ngài Thân Loan, nhận được tâm truyền từ Tịnh Độ này. Riêng Ngài Thân Loan, đệ tử của Ngài Pháp Nhiên, quan niệm về tịnh độ khác với thầy mình ít nhiều, nên gọi là Trơn Tông, mở ngoặc, không phải Trơn Ngôn Tông, đóng ngoặc. Tại sao gọi là Thán Dị Sao? Chương đầu và nhất là ở trang 366 tiếng Nhật có giải thích rõ rằng quyển sách này có tên là Thán Dị Sao, là quyển sách viết về lòng tin khác biệt, buồn thảm nên than lên như vậy. Không nên dễ dàng cho những người khác xem, nhưng tại sao lại là niềm tin khác biệt? Sự khác biệt ấy như thế nào? Chúng ta phải xem từ chương thứ 11 đến chương thứ 18, do Ngài Duy Viên giải thích thì sẽ rõ. Đó là những người niệm Phật cầu sanh Tây Phương tịnh độ của Đức Phật A-di-đà, nhưng tự nghĩ rằng do tự lực của mình niệm nên được vãng sanh sau khi lâm chung. Ý kiến này hoàn toàn bị bác bỏ, và Ngài Duy Viên cũng như Ngài Thân Loan cho rằng niệm Phật không phải do tự lực của mình niệm, mà do tha lực của Đức A-di-đà Như Lai ban cho niềm tin ấy để tin theo và cầu được sanh về tịnh độ. Ở điểm này, chúng ta cần quan sát thêm như sau. Theo Ngài Duy Viên thì những ai nói rằng niệm Phật do tự lực mà được vãng sanh tịnh độ thì mới chỉ đến được tịnh độ bên cạnh thôi, chứ chưa được vào cảnh giới tịnh độ chân thật của Đức Phật A-di-đà. Nơi đây gọi là thai cung biên địa hay nghi thành, và ở đó từ từ tu lên cao hơn để nhập vào cảnh giới chân thật của tịnh độ. Nếu chúng ta dựa vào kinh Đại Bát Niết Bàn và kinh Quán Vô Lượng Thọ, phần quán thứ 16 về hạ phẩm hạ sanh, thì những người sanh về đây là do phạm tội ngũ nghịch và nhất xiển đề. Nhưng với hai điều kiện là chính bản thân người niệm Phật ấy phải có tâm tàm quý, xấu hổ về những nghiệp cũ đã tạo ra, và nhất là phải có những thiện hữu trí thức ở gần đó khi cận tử nghiệp đến khuyên ta phát tâm, cuối cùng sẽ sanh về được hạ phẩm hạ sanh. Do vậy, cả hai tư tưởng truyền thống rút ra từ kinh điển và tư tưởng tịnh độ chân tông của Ngài Thân Loan cũng như Ngài Duy Viên có ít nhiều sai biệt. Để từ đó, chúng ta có thể hiểu rõ Phật giáo tịnh độ chân tông của Nhật Bản xưa nay chủ trương như vậy. Phần sau của sách này, từ trang 30 đến trang 360, do Ngài Liên Như là Hoa Giáp sao lại bằng lối chép tay 18 chương này bằng chữ Nhật cổ ở thế kỷ thứ 15. Thật tình đọc rất khó hiểu. Nhờ vào lời giải thích tỉ mỉ của giáo sư Yamasaki nên tôi đã dịch trọn vẹn 18 chương này ra Việt ngữ, nhưng cũng chưa chắc đã lột tả được hết tất cả tư tưởng của Ngài Thân Loan và của Ngài Duy Viên. Thông thường khi dịch một quyển sách, trước đó phải đọc qua sách và mới bắt đầu dịch. Riêng cuốn Thán Dị Sao này, tôi đã rất chú tâm đọc qua, nhưng tự nghĩ chưa chắc mình đã lãnh hội hết nội dung sâu sắc của thánh ý. Do vậy, việc phiên dịch sang Việt ngữ có thể cũng có chỗ sai sót. Kính mong chư Tôn Đức Tăng Ni và quý độc giả lượng thứ cho sở tu và sở học của người dịch cũng chỉ mới đến đó mà thôi. Nếu có gì sai sót, xin quý ngài và quý vị hoan hỷ chỉ giáo dùm cho. Người dịch tác phẩm này vô cùng thâm tạ. Sách này không bán, do vậy sau khi dạo chánh xong, chúng tôi sẽ cho đăng trên các trang nhà và sẽ đưa về Việt Nam để Tổ chức Thế giới Từ Thiện cho xuất bản, để gửi tặng đến những người đang tu theo pháp môn tịnh độ, có nhiều tài liệu để nghiên cứu, truy tìm. Đồng thời, chúng tôi cũng vô cùng tạ ơn tác giả Yamasaki cũng như các độc giả khắp nơi trên thế giới. Nếu không có quý vị trợ duyên làm động lực thì tác phẩm này chưa chắc đã hoàn thành trong năm nay để năm sau 2023 ra mắt với quý độc giả đó đây. Lời cuối, con xin niệm ơn thầy tổ, cha mẹ, quốc gia, chúng sinh đã cho con có tấm thân tứ đại tương đối ít bệnh não ở vào tuổi 73 này để hoàn thành nhiều công trình nhằm để lại cho nhiều thế hệ về sau khi ai đó muốn nghiên cứu về pháp môn tịnh độ. Phương Trượng Đường, Tổ Đình Viên Giác, Hannover, Đức Quốc, ngày 25 tháng 8 năm 2022, dịch giả Thích Như Đền. Đọc Thán Dị Sao của Ngài Thân Loan qua bản dịch của Hòa Thượng Thích Như Đền, bài viết của cư sĩ Huỳnh Kim Quang, pháp danh Tâm Huy. Hôm ra mắt đợt đầu 29 cuốn của Thanh Văn Tạng trong công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam do Hội đồng Hoằng Pháp và Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng Lâm Thời tổ chức tại Lister Sài Gòn, miền Nam California, Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 3 năm 2023, tôi được một món quà quý báu do Hòa Thượng Thích Như Đền, Chánh Thư Ký Hội đồng Hoằng Pháp và Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng Lâm Thời trao tặng. Món quà đó là cuốn Sống với Thán Dị Sao của Ngài Thân Loan do Hòa Thượng Thích Như Đền dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và vừa được Viên Giác Tùng Thư ấn hành vào đầu năm 2023. Đối với tôi, đây thật sự là món quà quý báu, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi có thiện duyên đọc được Thán Dị Sao của Ngài Thân Loan. Mở ngoặc Sinran gạch 1173 đến 1262, đóng ngoặc qua bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Như Đền. Hòa Thượng Thích Như Đền đã từng du học tại Nhật từ năm 1972 đến 1977. Theo Hòa Thượng cho biết trong đôi lời của dịch giả được in ở cuối cuốn Thán Dị Sao, trong thời gian ở tại Nhật, Hòa Thượng đã sử dụng Nhật ngữ như là ngôn ngữ chính trong cuộc sống hàng ngày tại chùa Nhật cũng như tại Đại học Nhật. Hòa Thượng cũng đã dịch nhiều tác phẩm Nhật ngữ sang tiếng Việt. Ấy thế mà khi đọc Thán Dị Sao từ bản tiếng Nhật cổ, Hòa Thượng đã phải than là nắm bắt được rất ít ý chính. Khi đặt bút dịch tác phẩm này, phải nói rằng tôi rất đắn đo suy nghĩ, bởi lẽ chỉ riêng từ Thán Dị Sao không thôi cũng cảm thấy lạ lùng rồi. Trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh cũng có đăng tải, nhưng đọc chữ Nhật cổ xưa, thật ra tôi nắm bắt được rất ít ý chính. Mở ngoặc Yamasaki Dream Nhô, Sống với Thán Dị Sao của Ngài Thân Loan, Hòa Thượng Thích Như Đền dịch Việt, Viên Giác Tùng Thư 2023, trang 361, đóng ngoặc. Thực ra không phải chỉ có Hòa Thượng Thích Như Đền cho rằng Thán Dị Sao là khó hiểu, mà ngay cả giáo sư người Nhật Yamasaki Dream Nhô là tác giả của cuốn Sống với Thán Dị Sao của Ngài Thân Loan cũng đã thừa nhận như vậy. Tuy là nói vậy, nhưng với tôi đã nghĩ rằng đây là một quyển sách chẳng dễ chút nào. Mở ngoặc SDJ chấm trang 18, đóng ngoặc. Chính vì vậy, Hòa thượng đã chọn tác phẩm Sống với Thám Dị Sao của Ngài Thân Loan của giáo sư Yamasaki Rimnyo để dịch, vì tác phẩm này là bản giải thích cuốn Thám Dị Sao. Và hơn nữa, giáo sư Yamasaki Rimnyo đã viết cuốn này không những bằng thứ tiếng Nhật hiện đại dễ hiểu, mà còn bằng những dẫn dụ với các sự kiện xảy ra trong thời đại cách Ngài Thân Loan hơn 800 năm, đã giúp cho người đọc thời nay thấy gần với mình hơn đối với những gì được dạy trong Thám Dị Sao. Giáo sư Yamasaki chia tác phẩm làm hai phần. Phần đầu gồm 10 chương, giải thích lời dạy được cho là trực tiếp từ Ngài Thân Loan về pháp môn niệm Phật A-di-đà. Phần 2 gồm 8 chương, giải thích lời diễn giải về chỗ khác nhau đối với pháp môn niệm Phật A-di-đà trong tịnh độ chân tông của Ngài Thân Loan, được cho là do Ngài Duy Viên là đệ tử của Ngài Thân Loan viết. Thật ra toàn bộ Thám Dị Sao đều do Ngài Duy Viên viết lại lời dạy của Ngài Thân Loan sau khi Ngài viên tịch và thêm phần giải thích. Giáo sư Yamasaki đã cho biết điều này như sau. Quyển sách này, sau khi Ngài Thân Loan viên tịch độ chừng 30 năm, có một tín đồ niệm Phật tên là Duy Viên. Mở ngoặc gạch 1289 dấu hỏi đóng ngoặc, gom lại những lời dạy và cả một thời gian dài sau đó người ta không có được trong tay. Trên thực tế thì do giáo đoàn của bổn nguyện tự mở ngoặc hôn gan gì đóng ngoặc đã phát hiện ra sự có mặt về sự tồn tại này của tác phẩm, còn đại chúng trực tiếp trước đó thì chưa hề biết đến. Dẫu sao đi nữa, mãi cho đến thời kỳ Minh Trị, có vị sư cầu đạo tên là Kiyoyawa Manchi mở ngoặc Thanh Trạch Mãn Trì 1863 đến 1903 đóng ngoặc phân loại giải thích để cho nhiều người được biết đến, mở ngoặc SDJ chấm trang 16 đóng ngoặc. Tuy nhiên, cuốn Sống với Thám Dị Sao của Ngài Thân Loan còn có một phần rất đặc biệt mà chính phần này làm cho tôi thật sự thích thú, đó là bản dịch tiếng Việt do Hòa Thượng Thích Như Điển thực hiện với đầy đủ 18 chương của cuốn Thám Dị Sao từ bản tiếng Nhật hiện đại của giáo sư Yamasaki Rimnyo. Có lẽ Hòa Thượng Thích Như Điển nói rằng nhờ dựa vào bản tiếng Nhật hiện đại của giáo sư Yamasaki mà khi đọc bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Như Điển, tôi không thấy có điều gì khó nắm bắt hay khó hiểu lắm. Tất nhiên, không thể bỏ qua yếu tố quan trọng khác là khả năng Nhật ngữ và tài năng dịch thuật của dịch giả Thích Như Điển. Nhân đọc Thám Dị Sao của Hòa Thượng Thích Như Điển dịch Việt, tôi đã tìm ra một bản tiếng Anh được đăng trên mạng của Hội Truyền giáo Tịnh Độ Chân Tông của Singapore, mở ngoặc Rito Shinshu Buddhist Mission of Singapore đóng ngoặc với tên Lamenting the Deviation, mở ngoặc lời than về những lệch hướng đóng ngoặc. Chữ deviation cũng có nghĩa là sự khác biệt, sự sai khác, nhưng tôi chọn chữ lệch hướng vì lệch hướng ngoài ý nghĩa khác biệt còn nói lên sự khác biệt đi sai với ý hướng chính của Ngài Thân Loan qua chủ trương tha lực tuyệt đối của tịnh độ chân tông. So với bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Như Điển thì bản tiếng Anh không có sai khác nội dung và ý nghĩa nhiều lắm, ngoài cách hành văn ở một vài chỗ ngắn gọn hay giản đơn hơn. Thí dụ, đoạn đầu của chương 5 của Thám Dị Sao, bản tiếng Anh dịch rất ngắn, chỉ trong hai câu. The Master Shinran said in the Nembutsu, no self-working is true working. It is by an description, explanation and conceivability.
Mở ngoặc dịch, Ngài Thanh Loan nói rằng trong niệm Phật không phải tự lực là việc làm đúng. Nó mở ngoặc niệm Phật, đóng ngoặc nằm ngoài sự diễn tả, sự giải thích và khả năng nhận thức, đóng ngoặc, trong khi bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Như Đển như sau: sự chân thật của Đức Phật A-di-đà gọi là trí thức của tự thân và kinh nghiệm của chính mình, không phải để chỉ cho sự lý giải mà là một đạo lý. Tại sao vậy? Sự chân thật của Đức Phật A-di-đà nghĩa là nhân gian lấy ly tánh làm trung gian để tự thắng về mình, so sánh, thuyết minh, không thể suy nghĩ việc có tính cách trí thức. Bởi lẽ, sự chân thật của Đức Phật A-di-đà quảng đại làm cho việc kia mà Thanh Loan đã ngưỡng vọng. Mở ngoặc lời này là lời của Ngài Thanh Loan Thánh Nhơn, đóng ngoặc SDG chấm trang 318, đóng ngoặc. So sánh hai bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt ở trên, chúng ta thấy cả hai đều có cùng một nội dung, đó là việc niệm Phật không phải là việc để diễn tả, giải thích và có thể nhận thức được, vì đó là kinh nghiệm thực chứng của Đức Phật A-di-đà, được thể hiện qua bản nguyện cứu độ bất khả tư nghị của Ngài. Bản dịch tiếng Việt mà Hòa Thượng Thích Như Đển đã dựa vào bản tiếng Nhật hiện đại của giáo sư Yamasaki có thêm sự giải thích tường tận và rộng hơn. Còn một điều nữa không thể không nói đến là trong bản dịch tiếng Anh của Hội Truyền giáo Tịnh Độ Chơn Tông của Singapore không thấy nói dựa vào bản tiếng Nhật nào. Nếu họ dùng bản tiếng Nhật khác, có thể là bản tiếng Nhật cổ. Với bản tiếng Nhật của Hòa Thượng Thích Như Đển dựa vào để dịch, thì sự khác biệt là điều đương nhiên không thể tránh khỏi. Mới nghe qua tựa đề Thán Dị Sao, chúng ta không khỏi thắc mắc rằng lời than về những lệch hướng đó là gì. Trong chương đầu của Thán Dị Sao, Ngài Duy Viên đã viết: với tâm hồn yên tĩnh của Ngài Thanh Loan Thánh Nhơn thuở bấy giờ và hiện tại, nếu suy nghĩ thì việc truyền đạt trực tiếp của Thanh Loan Thánh Nhơn với niềm tin, phải nghĩ và than lên rằng có quá nhiều sự sai biệt. Mở ngoặc SDG chấm trang 305, đóng ngoặc. Trong cuốn Sống với Thán Dị Sao của Ngài Thanh Loan, giáo sư Yamasaki đã giải thích nguyên nhân mà qua đó chúng ta cũng thấy được về sự sai biệt mà Ngài Duy Viên đã nói ở trên. Thế giới của niềm tin rất vi diệu. Sự vi diệu chính là sự khác biệt về lý giải tín ngưỡng kia. Từ đó do sự khác biệt này mà tín ngưỡng lại phát sinh ra. Ngoài ra dị nghĩa, mở ngoặc dị đoan, đóng ngoặc lại được phát sanh. Thêm một lý do khác nữa là vì sự tư lợi của con người, vì lòng dục ấy đã làm cho lòng tin bị ngộ nhận về tín ngưỡng được sản sinh, cho nên nhiều người đã bắt đầu nổi loạn. Thán Dị Sao ở chương thứ 11 đã chỉ cho chúng ta thấy về việc dị nghĩa này. Mở ngoặc SDG chấm trang 51, đóng ngoặc. Giáo sư Yamasaki cũng đã đề cập đến nguyên nhân khác của sự sai biệt về quan điểm tự thấy tự ngộ, nói về cái ta trong những người tu theo tịnh độ vào thuở đó. Thời của Ngài Thanh Loan, hay nói đúng hơn là sự chỉ dạy về Đức Phật A-di-đà đã trôi qua và sinh ra ngộ giải rất nhiều. Tại sao việc ngộ giải lại xảy ra như vậy? Nếu chỉ nói một lời là bởi vì chuyện tự thấy tự ngộ nói về cái ta trong sự suy nghĩ của nhiều người về tín ngưỡng đã phát sanh ra vậy. Với tôi, việc này, lòng tin của con người bị đóng cửa về chữ tín rồi. Mở ngoặc SDG chấm trang 34 đóng ngoặc. Nhưng nội dung cốt lõi mà Tổ sư Thanh Loan đã dạy trong Thánh Dị Sao là gì? Theo Thánh Dị Sao thì Ngài Thanh Loan cho rằng khi con người khởi tâm nghĩ tới và niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà là đã đặt trọn vẹn niềm tin và sinh mệnh của mình vào bản nguyện cứu độ của Đức Phật A-di-đà. Bản nguyện của Đức Phật A-di-đà thành lập cõi tịnh độ để cứu giúp tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới là thệ nguyện rộng lớn, sâu xa và vi diệu mà trí phàm phu không thể nghĩ bàn tới. Giáo sư Yamasaki cũng đã xưng tán bản nguyện của Đức Phật A-di-đà. Những lời thệ nguyện này vượt lên khỏi trí tánh hay giá trị quan thế tục của chúng ta. Đó là thệ nguyện bất tư nghì. Mở ngoặc bất tư nghì có nghĩa là vượt lên trên sự suy nghĩ của con người, cũng đồng thời với nghĩa không thể suy nghĩ được, đóng ngoặc. Bởi lẽ Đức Phật A-di-đà đã phát nguyện vì hạnh phúc của con người nên nói là thệ nguyện. Lại nữa, bổn nguyện có nghĩa là lời nguyện căn bản về hạnh phúc cho con người. Mở ngoặc SDG chấm trang 41 đóng ngoặc. Chính niềm tin tuyệt đối vào bản nguyện cứu độ rộng lớn của Đức Phật A-di-đà đã tiếp dẫn người ấy vào thế giới của Đức Phật A-di-đà, bất kể là người đó có làm việc thiện, việc ác hay không, cũng không kể đó là già hay trẻ. Điều này đã được Thánh Dị Sao gọi là nghiệp thủ bất xả, tức là được giữ chặt, không bao giờ buông bỏ một khi con người đặt tín tâm trọn vẹn của mình vào bản thể của Đức Phật A-di-đà. Trong chương thứ nhất của Thánh Dị Sao viết rằng tất cả mọi người được hạnh phúc, suy nghĩ làm sao có thể tiếp tục đến thế giới rộng lớn đó được an ổn qua lời thệ nguyện đã nguyện để cứu độ nhân gian. Tin rằng thế giới tự nhiên ở tịnh độ sẽ được sanh ra khi phát ra câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật của Đức Phật A Di Đà thì việc cứu độ và sự giải phóng con người của chúng ta sẽ được thành lập. Lời dạy của Đức Phật A Di Đà mở ngoặc túc nguyện đóng ngoặc, ngay cả tuổi tác hay việc lành việc dữ của nhân gian cũng không kể đến, vì sự chân thật của Đức Phật A Di Đà sâu xa với tâm bị ngủ quên là điều tối cần thiết vậy. Vì sao thế? Bởi với túc nguyện của Đức Phật A Di Đà, Ngài muốn cho kẻ mang trọng tội chất chồng hay ngay cả những người đầy dục vọng lẫn phiền não bị trói buộc là nhân gian chúng ta sẽ được giải phóng và mọi người được sinh về thế giới ấy. Mở ngoặc SDG chấm trang 306 đóng ngoặc. Đây là điểm đặc biệt của tịnh độ chân tông mà Ngài Thanh Loan là vị khai tổ. Trong chủ trương tha lực tuyệt đối của Ngài Thanh Loan thì mọi tự lực của con người để cầu vãng sanh về cõi Phật A-di-đà đều bất khả. Duy chỉ có tha lực cứu độ từ bản nguyện độ sinh rộng lớn của Đức Phật A-di-đà mới giúp con người được sinh vào cõi tịnh độ. Ngài Duy Viên đã viết trong chương thứ 8 của Thánh Dị Sao. Cho nên cả những việc làm của chúng ta, cả thiện lẫn ác, đều do nghiệp tạo ra vậy. Cuối cùng, do nghiệp ấy dẫn dắt và vượt lên khỏi nghiệp, chúng ta được sự hướng dẫn để cứu độ là nhờ sự tín thuận theo lời dạy của Đức A-di-đà Như Lai. Thế nhưng, đó là tha lực do sự tín tâm mà được sanh ra vậy. mở ngoặc SDG chấm trang 328 đóng ngoặc. Giống như Ngài Long Thọ đã nói, trong thập trụ tỳ bà sa luận có hai phương pháp tu tập: dị hành đạo và nan hành đạo. Ngài Duy Viên trong chương thứ 7 của Thán Dị Sao cũng đề cập đến pháp môn niệm Phật là pháp môn dễ thực hành. Một chữ cũng chẳng đọc được, những người chẳng học được chữ nào, cuối cùng thì việc kinh điển và chú thích vân vân hầu như chẳng biết để gọi là một cách dễ dàng, đều suy nghĩ là tên gọi của Đức Phật A-di-đà. Dẫu cho bất cứ ai, hay bất cứ nơi đâu, hay bất cứ lúc nào cũng có thể học. Việc thực tiễn có thể làm được là từ thế giới của Đức A-di-đà Như Lai, gọi đó là dị hành, mở ngoặc dễ làm, đóng ngoặc. Mở ngoặc SDG chấm trang 322 đóng ngoặc. Một điểm đặc thù khác trong chủ trương của Ngài Thân Loan được nói đến trong Thán Dị Sao, như đã trích dẫn ở một đoạn trên, là bất kể mang trọng tội chất chồng hay ngay cả những người đầy dục vọng lẫn phiền não bị trói buộc, nhờ đặt niềm tin trọn vẹn vào tha lực của bổn nguyện của Đức Phật A-di-đà đều được tiếp độ vãng sanh. Đối với Ngài Thân Loan, qua sự giải thích của vị đệ tử là Ngài Duy Viên, thì những người tu tịnh độ bằng tự lực thì chỉ có thể sinh vào bên cạnh tịnh độ. Tuy nhiên, nhờ vào cái đức của sự niệm Phật có thể sanh về tịnh độ được. Nhưng tịnh độ ấy không phải chân thật tịnh độ như xưa nay, từ đó cách xa, cho nên gọi những người như vậy là sanh về bên cạnh tịnh độ. Mở ngoặc dịch giả, đó là thai cung tịnh độ hay nghi thành, đóng ngoặc. Vì nghi ngờ Phật trí của sự chân thật, chỉ có điều là khi sanh về đó không bị rơi vào thế giới địa ngục nữa. Ở thế giới đó quá tin về tự kỷ, tội nghi ngờ về sự chân thật sâu dày, mất đi sự tỉnh thức, tương lai sẽ sanh về tịnh độ chân thật và sẽ được Satori thành Phật học hỏi. Mở ngoặc SDG chấm trang 339 đóng ngoặc. Hòa thượng Thích Như Điển đối với việc này đã có giải thích thêm như sau trong đôi lời của dịch giả: nếu chúng ta dựa vào kinh Đại Bát Niết Bàn và kinh Quán Vô Lượng Thọ, phần quán thứ 16 về hạ phẩm hạ sanh, thì những người sanh về đây là do phạm tội ngũ nghịch và nhất thiện đề. Nhưng với hai điều kiện là chính bản thân người niệm Phật ấy phải có tâm tàm quý, xấu hổ về những nghiệp cũ đã tạo ra, và nhất là phải có những thiện hữu trí thức ở gần đó, khi cận tử nghiệp đến khuyên ta phát tâm, cuối cùng sẽ sanh về được hạ phẩm hạ sanh. Do vậy, cả hai tư tưởng truyền thống rút ra từ kinh điển và tư tưởng tịnh độ chân tông của Ngài Thân Loan cũng như của Ngài Duy Viên có ít nhiều sai biệt. Để từ đó chúng ta có thể hiểu rõ, Phật giáo tịnh độ chân tông của Nhật Bản xưa nay chủ trương như vậy. Mở ngoặc SDG chấm trang 363 đóng ngoặc. Để kết thúc bài giới thiệu này, xin mượn lời của giáo sư Yamasaki đã viết Sống Với Thán Dị Sao của Ngài Thân Loan. Thán Dị Sao không phải là tài liệu để thưởng lãm, bởi lẽ từng chữ một trong này ý nghĩa rất thâm sâu. Mỗi ngày khi tôi mở ra đọc, cũng có thể phát hiện ra nhiều kinh nghiệm cần nên nhớ biết không phải là ít. Ở chương thứ nhất, mở ngoặc của Thánh Dị Sao đóng ngoặc là điểm khởi đầu. Không tin được toàn bộ về tín ngưỡng của Ngài Thân Loan cũng như tư tưởng, không có gì để nghi ngờ nữa, cũng chẳng phải chỉ có vậy. Với tôi, theo thiện ý thì đó là chương khó nhất. Tuy nhiên, Chỉ một chương này với tôi đã trở thành vĩ đại, dùng làm điểm tựa để sống theo. Mở ngoặc SDG chấm trang 39 đóng ngoặc. Xin thành kính cảm ơn Hòa Thượng Thích Như Điển đã dịch cuốn sách này sang tiếng Việt để cống hiến cho độc giả người Việt một tác phẩm giá trị đối với con đường tu tập theo pháp môn tịnh độ. Và xin giới thiệu đến quý độc giả dịch phẩm Sống với Thán Dị Sao của Ngài Thân Loan do Hòa Thượng Thích Như Điển dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt.